Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Hôm nay mình học qua tiếp phần danh tăng Việt Nam, cụ thể thì sư Việt Nam. Hôm nay học đến Ni Sư Diệu Nhân, sư sinh 1042 và viên tịch năm 1113. Đời thứ 17, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư tên Lý Ngọc Kiều, là trưởng nữ của Phùng Càn Vương. Thuở nhỏ thiên tư thuần hậu, ngôn hành đoan trang, được vua Lý Thánh Tông nuôi trong cung, lớn lên vua gả cho người họ Lê làm quan châu mục ở Chân Đăng. Chồng mất, bà từ thề thủ tiết không chịu tái giá, tức là sư là trưởng nữ của Phùng Càn Vương. Thuở nhỏ thiên tư thuần hậu, chữ tư là tư chất, tư dung, tức là từ tâm cho đến thân, mọi thứ động tĩnh, kê bản chất, sẵn, chỉ thiên tức là sẵn vậy. Chưa có tập luyện gì nhiều mà đã thuần hậu, đã đoan trang rồi. Thì được vua nuôi trong cung, lớn lên gả cho một người họ Lê làm quan. Nhưng mà sau khi chồng mất, thì bà từ thề ở một mình như vậy, không có tái giá. Một hôm bà than, ta xem tất cả pháp trong thế gian như giấc mộng huyền ảo, vốn là các thứ phù vinh mà đáng trông cậy sao. Thì qua câu này á, đại chúng thấy một điều mà chúng ta cũng cần phải khẳng định cho nó rõ. Sự thật, bản chất của tất cả những gì còn trong sanh tử, nó không có thật. Cái buồn, cái giận, cái sân, cái chấp, cái hơn, cái thua, cái vinh dự, nó không có gì thật hết. Sự thật là vậy. Nhưng mà khi con người ta sống thì nó có nhiều, nhưng mà có thể quy nạp, nó có ba khả năng xảy ra. Một là mình không biết như vậy, cho nên mình chấp cho nó là thật. Hai là cùng biết là huyễn, nhưng mà biết lý thuyết vậy thôi, còn gặp chuyện thì cũng buồn, rồi cũng phiền, rồi cũng đổi sắc mặt. Và thứ ba, cái người mà có cái gọi là cái trùng duyên trí bát nhã sáu dày đó, thì ngay đó thấy mọi thứ huyễn hóa, thân tâm lặng lẽ cao nhàn. Thì cái vị mà có cái chủng trí bát nhã sâu dày á, thì ngay đây thấy đúng bản chất thật của tất cả các pháp thế gian là mộng huyễn. Còn cái người biết nhưng mà chưa có thấy ra đó, thì biết nhưng mà gặp chuyện nó cũng sân si, cũng đổi sắc mặt, rồi cũng buồn vui. Rồi thì nó đau đớn cho đà nữ, rồi cuối cùng khi mà trải qua tất cả những cái dấu bệ, cái gian nan, cái thử thách rồi đó, rồi cũng thấy sự thật là mọi thứ huyễn hóa như mộng. Còn cái người mà không chịu thấy á, thưa quý vị, nó sẽ khổ đau nhiều hơn. Khi mà khổ đau tổ cùng rồi thì cũng thấy như vậy thôi. Vì sao? Là bởi vì đó là sự thật. Thế thôi. Là sự thật. Thì bây giờ ai mà khôn ngoan mà thấy thật trước á, thì đời sống này nó cao nhàn. Tức là mọi thứ trong đời nó biên thiên. Mình tùy thuận, mình quan hỷ, mình mỉm cười, mình có vẻ chia sẻ, có thể là đi vào trong đó giống như là hòa đồng. Nhưng tâm mình thì nó không ở trong đó, nó luôn vượt thoát, nó cao nhàn. Thì đời sống của mình không bị trả giá, không bị tạo nghiệp. Còn nếu không như vậy á, thì mình thấy mọi thứ thật, thân này, tâm này, đến mọi thứ trên trần gian thật, thì chúng ta phải trả một cái giá đau thương. Khi đau thương tột cùng rồi thì con người ta cũng nhận ra một sự thật mà thôi. Thì chỗ này là cái chỗ mà sư ông phải nói rằng là cả một đời, khi nào sư ông cũng dạy cho chúng ta cái chuyện này. Nhưng thưa quý vị, khi chúng ta tu, sự thật mà nói á, mình hãy bị cái tật gọi là biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng, là vì cái trí bát nhã của mình nó càng cho nên nó phức tạp. Tới khi mình tu gọi là có thời gian tu hành lâu xa một tí thì tự nhiên nó tịnh ra, tịnh ra, thấy mọi thứ nó cũng chẳng có giá trị gì. Nhưng mà nó không có phải chán chường, bởi vì khi mình tịnh ra thì mình nhận được cái tâm chân. Mà nhận tâm chân á, thì cái tâm đó nó là sức sống, là sự sống, là nguồn sống, là cái làm cho mình phấn chấn, hoan hỷ, lạc quan. Thì từ cái tâm chân này mình nhìn vào các huyện á, thì các huyện nó không làm cho mình động, mà mình vẫn tột cùng, rõ suốt tột cùng các pháp là huyện. Thì lúc này mới thấy rằng là biết nó huyễn mà mình không có động, mình hoan hỷ, mình vào trong huyễn, mình hòa đồng, mình hoan hỷ nhau, mà vẫn là cao nhàn. Thì lúc này mới thấy mình có một chút chút gọi là nếm được cái đạo vị mà lâu nay sư ông chỉ dạy là bát nhã, là chân tâm. Thì sự thật là vậy. Thì mong rằng đại chúng ta tịnh hồn lại cho sớm, đỡ phải trả giá đau thương vô ích. Thế rồi bà đem tất cả tứ trang ra bố thí, cạo tóc xuất gia, đến thiền sư chân không ở làng Phù Động xin thọ giới Bồ Tát và học hỏi tâm yếu, tức là học thiền đó. Thì sư chân không cho bà pháp danh là Diệu Nhân, dạy trụ trì Ni Viện Hương Hải ở làng Phù Động Tiên Du. Ni Viện Hương Hải cũng còn gọi là chùa Linh Ứng, hiện nay nằm bên cạnh chùa Kiến Sơ, xã Phù Động, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đó, quý vị nào có duyên lưu tâm ghi rõ cái tên chùa này, khi nào có duyên đi ra phía Bắc đến thăm để biết cái chùa của một vị thiền sư đi Việt Nam rất là nổi tiếng, là một bậc kiệt xuất tùng lâm một thời, đến cho biết. Hằng ngày sư gìn giữ giới luật và hành thiền được chánh định, là bậc mẫu mực trong ni chúng thời ấy. Có người đến cầu học, sư thường dạy họ tu tập đại thừa, dạy rằng chỉ tánh mình trở về nguồn, đốn tiệm liền tùy đó mà vào. Cái câu này rất là hay. Nó là cái câu phải nói rằng là then chốt, trọng yếu của việc tu hành. Nếu mình nhận ra thì cái việc tu hành nó nhẹ nhàng, nó khỏe re. Còn không nhận ra thì mình ngó ngoáy ngọ ngoài, nó bày ra lắm thứ tự làm nhọc cho mình. Thì ở đây nói rằng là hằng ngày sư tự gìn giữ giới luật và hành thiền được chánh định, có nghĩa là tự khép mình trong giới luật và thực hành thiền được cái an định. Sư là bậc mẫu mực trong ni chúng một thời, thời đó đó. Có nhiều người đến cầu học thì sư chỉ dạy một cái cương yếu tu tập đại thừa, mà cái cương yếu đó chính là cái câu chỉ tánh mình trở về nguồn, đốn tiệm liền tùy đó mà vào. Tức là ở đây sư chỉ ra cái tiêu chí, cái mục tiêu, cái đích đến trước. Nếu xác định được cái cương lĩnh, cái đích đến này á, thì sau đó việc tu nó nhẹ lắm. Thì mục tiêu, cái cương lĩnh, cái tiêu chí ở đây á, là mọi người đều sẵn cái tánh giác. Và cái cốt yếu á, thì chỉ là tánh mình trở lại nguồn chân vốn sẵn của nó. Thì đây là cách diễn tả. Chứ thật ra là nôm na là thế này. Mình làm sao đó mà đơn giản lần xuống an nhiên và trả lại cái tánh nguyên ủy. Nó chưa từng động, nó sáng ngời, nó tự nhiên, nó như nhiên, nó sáng ngời, nó khoan thai, nó vượt thoát, nó chưa từng động, nó thoải mái, nó yêu đời, nó sáng quắc, nó không có ủ dột, ủ rũ. Trở lại cái tánh đó, liền xong. Thì đại chúng nhớ là việc tu của chúng ta nó đơn giản lắm. Giống như khi mình nhắm mắt mình ngủ mê thì nó có lắm chuyện. Vui là buồn, vui hớn hở hay là buồn sức mơ hồ gì đó. Nhưng mà khi mở mắt ra thì tất cả mọi thứ đó nó đều không có. Thì cũng vậy, hôm nay chúng ta có bao nhiêu thứ trong đời là do vì mình còn nhắm mắt, tức là còn trong cái thức mê. Thì cái chuyện tu hành đơn giản là mở mắt ra chứ không gì hết á. Nó đơn giản vậy thôi à, chứ không có bay lắm chuyện. Chuyện tu hành tức là mở mắt ra. Mở mắt ra tức là giác lại thôi, không gì. Mà mở hắt á, tức là ngồi là tánh mình, trở là tánh mình. Cho nên mới nói rằng là chỉ tánh mình trở về nguồn. Cái đó là chính, mở mắt ra thôi. Nghe nói vậy, hành giả linh lời ngay đây nhìn thẳng thì gọi là đốt. Nếu mà chưa như thế thì tu tập hướng tiến tư tánh, rồi khi mà chín mùi cũng sẽ từ sáng ra thì gọi là tiệm. Cho nên nhanh chậm đốn tiệm không quan trọng. Cái quan trọng là xác quyết được cái đích đến, đó là cái tánh mình mà trả về cái bản chất của nó, nguồn của nó là xong. Cho nên sư nói rằng là liền đó mà vào, tức là không suy nghĩ, không khái niệm, không đặt để cố định cho mình là căn cơ thuộc về đốn hay là tiệm. Có lần giảng về cái đề tài tư tưởng kim cương trong một cái lớp cao cấp giảng sư, thì tôi hỏi quý vị rằng là Đức Phật nói là khoảng 500 đời trở về sau, nếu mà có ai nghe cái kinh kim cang này mà hiểu sâu tín thọ và ứng dụng á, thì nên nhớ người đó không phải mới một đời mà rất nhiều đời gieo trùng căn lành, không phải một Đức Phật mà rất nhiều Đức Phật. Vì sao? Nghĩa là sao? Thì có một vị nói rằng là dạ bà thầy, tại vì cái người đó là cái người đài căn cơ. Căn cơ thuộc về đốn là đài căn, cho nên mới tin hiểu. Còn người nghe mà không tin hiểu đó là tiểu căn. Chúng ta nói như vậy tức là tự nhiên mình đặt mình vào một căn cơ nào, mình có biết mình đâu đặt. Thì tôi hỏi ngược lại, tôi nói vậy thì khi mà cha mẹ mới sinh ra đó, thì ai đặt cho thầy là đại căn hay là tiểu căn? Ai đặt cho thầy? Nếu mình tự nói làm sao mình biết? Cho nên mình đặt cho mình đại căn thì có khi nó là ngạ mạn, mà đặt cho mình tiểu căn thì nó lại là hèn nhát, từ làm cho mình lũ sụt, không tu được. Thì ở đây nên sư dụ nhân dạy chúng ta là không nên khởi, không đặt để. Tất cả chúng ta đều có tánh đó. Ai tiến được ngay đây nhận, ai chưa tiến được cứ đúng pháp mà tu. Rồi khi duyên chín muồi chúng ta cũng nhận ra, gọi là liền tùy đó mà vào. Không suy nghĩ, không khái niệm, không đặt để cố định cho mình là đốn hay tiệm. Cho nên ai nghe mà nói rằng nói chuyện này cao quá thầy ơi, để đại căn đại cơn Phật của con, thì hỏi ai cho quý vị là cái người tiểu căn? Ai biểu vậy? Tự nhiên đặt cho mình vậy lui sụt. Nó không có tiểu căn đại căn gì chớ à. Ai cũng có cái tánh đó. Có điều mình quên thì nó làm chúng sinh chơi vui thôi, ngồi lại giống nhau cả. Thì bây giờ huynh A đó có cái chủng viên tu hành tốt, cho nên học bài thông, ngồi thiền thẳng, rồi hơi khóa răm rắp, mọi chuyện nó nhẹ nhàng, nó thuần hòa, nó thông lợi. Thì quên cứ thằng đó mà vào, mình cũng cố gắng hết sức, mà không biết sao gặp chuyện nó cũng buồn buồn, gặp chuyện nó mặt đỏ lên, gặp chuyện mình cũng sân si. Rồi thì vẫn cố gắng, không sao. Trước đó mình quên thì gọi là mê, sau đó nhớ là giác. Thì bây giờ cái chuyện buồn hay vui hay đỏ mặt hay sân si hay là gì gì đó, chuyện của nó, chuyện của giấc mơ. Còn mình thì cứ tỉnh. Mình bị một cái tật là mình muốn phải không có tất cả những thứ đó thì mình mới chịu. Thì ai mà không muốn? Cái chuyện muốn đó là khôn ngoan mát. Nhưng khi ngộ tánh thì nó mới được hàng hữu như vậy. Chưa ngộ thì chúng ta giống nhau cả, người thô người tế mà thôi. Thì bây giờ cái chuyện chính yếu là mình khéo tu, đừng có thèm muốn nó hết, thì nó mới nhẹ nhàng cho mình tu. Không theo nhưng mà không nôn nóng. Muốn hết là nôn nóng, mà nôn nóng là dễ thối chí, dễ mệt mỏi, dễ chán nản. Thì cái chuyện chính yếu là mình cứ hãy để yên tất cả mọi thứ đó, không theo mà không cần hết, cho nó nhẹ nhàng. Và việc chính là trở lại tánh mình, tức là sáng biết thôi, không thèm biết về nó, cho nên không cần nó hết, chẳng phải theo nó, mà chỉ là sáng biết thôi. Sáng biết là sao? Không mê là sáng biết. Cứ thế mà cứ lần lần mà tu, rồi thì khi đủ duyên, có khi đi làm ngoài vườn ngoài ruộng về nó nóng được, lấy cái gấu dừa múc trong cái vài cái chung, kiếm miếng nước rửa cái chân, tự nhiên nó sáng bừng ra mọi chuyện, cũng như là cái huynh mà lánh lời đó thôi. Thì từ đó mình đừng có nên phân biệt là huynh kia tu tốt, mình tu không tốt, không cần. Huynh kia tu tốt là huynh ngủ dậy sớm, bây giờ mình tu chưa tốt mà ngủ nướng thêm, thế thôi, không vấn đề. Mình đâu có muốn ngủ nướng, tại vì nó mê lỡ vậy thì cứ giác. Thì khi mà đúng duyên á, chúng ta đồng gặp nhau trong cái tánh đó, cho nên ngộ tánh đó rồi thì mười phương ba đời tất cả chư Phật, nhiều vị tổ sư, hiện nay những vị tu hành chứng đạo, cho đến vị la, những vị tu hành đắc đạo, đồng gặp nhau trong một tánh thể đó, không hai, không khác. Cho nên ở đây chúng ta chỉ khéo nhận được thì liền nhận, gọi là đúng. Chưa thể nhận được thì cứ tu tập đúng pháp, để rồi đủ duyên chúng ta cũng sẽ nhận ra. Và trở về nguồn rồi thì đốn hay là tiềm cũng từ trong ấy để mà ứng cơ lưu xuất dẫn dắt người học. Tức là gặp cái người đốn người tiềm gì thì chư vị thiền hữu trí thức cũng ở trong cái tánh đó, trong cái tâm đó, phương tiện dẫn dắt. Người lanh thì khai thị, người trầm thì dìu dắt từng tùy. Rồi thì cuối cùng đều đưa về trong tánh đó, thì chúng ta mới có cái lực để mà sống, để mà tự tài, để mà an vui, để mà giác ngộ, để mà giải thoát. Nói như vậy thì đại chúng thấy cái việc tu tập nó không có nhiều. Một, ngay đây ngộ tự tánh thì tạm gọi là đỗ ngộ. Nếu chưa như thế thì hàng phục vòng tâm, hướng bổn tánh, tức là tìm tu. Dần dần khi đủ duyên rồi chúng ta cũng bừng ngộ ra. Thì đại chúng làm sao mà ghi lại cái câu dạy của sư Diệu Nhân: nhớ, thuộc, rồi chiêm nghiệm trong từng cái bước đi, từng cái công việc của mình để tu tập. Cái câu này tôi thấy nó hay lắm. Đọc cái câu này tự nhiên mình thấy mình an lạc, cái chuyện tu nó nhẹ re, nó khỏe, nó không có vất vả, nó không có dài chuyện. Nhớ cái chiêu thức này, suy trì cái đích này, chỉ tánh bình trở về nguồn, tức là ngộ là nhận ra cái tánh của mình chứ không có ngộ gì khác hết. Lấy cái đó làm cương yếu, cái đích đến. Còn lại nhanh hay chậm không sao. Mình muốn nhanh mà tại vì nó chưa đủ duyên thì nó chưa có nhanh. Mà Tam Tổ Tăng Sáng gọi là chuyện cấp chuyện trì, càng muốn nhanh là càng chậm. Bởi vì cái muốn nhanh chính là cái tào tác, nó khác từ tánh, nó không ngộ được. Cho nên ai ngộ thì ngộ ngay, chưa ngộ cứ thế yên lòng mà tu, rồi thì đúng pháp thì cái tánh này nó bừng ngộ là xong. Cái chuyện tu nó nhẹ nhàng, nó khỏe, chúng ta an vui, chúng ta hoan hỷ, chúng ta yên ổn trong cái pháp sư ông đã dạy, đúng với những gì sư ông dạy, đơn giản, gọn gàng, thành tắc. Là nơi tâm mình mê thì thành vòng, mà sáng ra thì giác, mà lỡ vòng thì đừng có theo. Nhận lại tánh mình thì ngay lo giác, thành cái tánh đó là tu hành, vậy thôi. Sư ông dạy rồi. Thì ở đây là mình học để thấy rằng sư Diệu Nhân sư khẳng định ngay tánh này trở về xong, còn lại trầm mong không quan tâm, tu rất là nhẹ, rất là khỏe. Thường ngày sư chỉ thích ngồi lặng lẽ, có bệnh kỳ thanh sắc ngôn ngữ. Có học giả hỏi: tất cả chúng sanh bệnh nên ta bệnh, tại sao lại kỳ sắc thanh? Thì quý vị nhớ sự này á là do người sau viết, cho nên cái câu là có bệnh kỳ thanh sắc cũng là quan điểm của người viết, chứ chưa hẳn là sư đã có bệnh. Là chúng nhớ ha. Bởi vì một vị thiền sư sáng đạo mà sống mà có những cái lời dạy siêu thoát như vậy á, thì không có cái chuyện mà cồ tâm hay là lìa tướng hay là bình kỳ thất sắc thân, không có chuyện đó. Cái câu nói của sư nghe nó thoát nhà ra, chỉ tánh mình trở về nguồn, đốn tiệm liền đó mà vào nhà ra, và có gì đâu mà sờ sắc sờ thanh mà gọi là bệnh. Cho nên khi chúng ta đọc, chúng ta phải tỉnh táo, phải ở nó tánh mình, phải thấy ra một vị thiền sư như vậy không thể là có cái chuyện mà sờ sắc thanh mà tránh. Chẳng qua là ở trong thiền định rồi thì tất cả các pháp nó không đáng để cho chúng ta vin theo. Nói thật với đại chúng, biết quý vị sao cho tôi kiểm tra tôi nó kỳ lắm. Đi riết cái giò nó quen ngồi lại nó khó ngồi, mà ngồi lại nó yên luôn thì chúng ta luôn tu nó dễ dàng lắm. Rồi sau đó có cái kinh nghiệm á, là chẳng phải đi mà chẳng phải là không đi. Việc cần thì cứ đi, không cần thì thôi, không cần thiết. Mà trong bụng mình không có chịu đi, để rồi khi có việc cần đi mà bụng nó không có đi, tức là nó không phải dằn lại mà đi, mà nó cũng bình thường. Và ở không nó cũng bình thường thì chúng ta mới tiến sâu trong thiền định. Chứ còn mà ưa đi đây đi kia mà đi dù dù thì thôi. Thưa quý vị, mình đi chừng nào thì cũng khỉ trong nó, tay chân nó được tập thể dục, nó được bồi dưỡng chất bộ vốn nó mạnh lắm, nó đu cành này nó nhảy cành kia. Nói thì có vẻ lưu loát, mà ngồi lại thì trong bụng mình nó nhảy lưng tưng trong thì bất ổn, không có ai cứu được mình. Thì từ cái chuyện thật của mình nó nhỏ nhỏ con vậy đó, để chúng ta thấy quý vị thiền sư mà đã sống với tự tánh á, thì hơn như vậy, siêu xuất hơn như vậy, nhẹ nhàng hơn như vậy và thanh thoát hơn như vậy. Cho nên không giống như chúng ta cứ nghĩ rằng là ngồi yên như vậy là sờ thanh sắc rồi tránh né gì gì, chuyện đó là chuyện của người mê. Còn những vị ngộ đạo rồi thì nó không nằm trong cái ngăn mé của đồng vào tỉnh đi và ở nữa, nó không nằm trong ngăn mé đó. Thì nhớ đây là cái lời viết của người sau, cha sư chưa chắc là vậy ha. Thấy vậy có một học giả hỏi: tất cả chúng sanh bình nên ta bình, tại sao lại kỳ sắc thanh? Thì cái câu này á là dựng trong kinh Duy Ma. Khi ông Duy Ma Cật bình, các vị Bồ Tát và đại đệ tử thanh văn của Phật đến hỏi thăm vì sao ông bệnh. Thì ông Duy Ma ông trả lời á là vì tất cả chúng sanh bệnh cho nên ta bệnh. Như vậy chúng sanh còn bệnh thì Bồ Tát cũng phải thị hiền để mà cứu giúp. Thì riêng đi sư vì sao lại kỳ thánh sắc mà tránh chúng sanh không có tiếp xúc? Là cái ý câu hỏi là vậy đó. Sư nương theo kinh và đáp: nhược dị sắc kiến ngã, dị âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nghĩa: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Tức là sư rất là khiêm nhường, nói năng nhẹ nhàng, tuy có cái sức sống chỗ sống, nhưng mà khi hỏi á, thì không có nói về mình, không biện minh gì cả, chỉ là khiêm hòa chân tu. Tôi nương theo lời Phật dạy, nghe Phật nói như thế này trong kinh Kim Cang: nếu dùng sắc mà thấy ta, dùng âm thanh mà cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Ở đây có ngụ ý Thứ nhất, âm thanh sắc tướng là huyền hóa, thì không cần phải ra tiếp xúc. Nếu trong bụng mình ngồi yên, mình thấy nó rò rầy, mình ưa đi ra ngoài tìm khách mà mình hỏi á, thì biết là mình đồng rồi, tu chưa tốt rồi. Còn cái vị mà đã ở trong cái tâm tú thôi, chứ chưa nói ngộ đạo ngay, thì đã thấy rõ tất cả mọi thứ tuồng đời này nó không có thật, nó như bọt bóng. Nếu mà chuyện không cần thì chúng ta cũng không có cần phải mất thời gian với nó làm cái gì. Còn như sư mà đã ngộ tánh rồi đó, các vị thiền hữu tri thức, các thiền sư ngộ tánh rồi đó, thì càng thấy rõ cái chuyện đó, nó là cái chuyện như nhiên, là chuyện bình thường, là rồng tuyết, là không vấn đề gì chúng ta phải mất thời gian với nó. Thì các ngài cứ lặng lẽ ngay chỗ của mình, không biến đổi. Nếu có duyên học đạo thì liền ứng, tức là liền thì hiện để giáo hóa, không ngăn ngại. Ví dụ như Tổ Đạt Ma, ngài tích cực từ Tây Thiên, từ Ấn Độ sang Đông Thổ, Trung Hoa. Tích cực đấy chứ, sang giáo hóa, hoàn truyền cái pháp thiền này. Nhưng khi đến gặp Vua Lương Bộ Đế, thấy chưa hợp duyên, thì ngài đành thôi, ngài về ở Thiêu Lâm ngồi yên. Thì rõ ràng đó, Vua Lương Bộ Đế hỏi rằng là: trẫm xây chùa tạc tường giúp cho nhiều vị tăng như vậy, có công đức gì không? Nếu mà tổ không phải vì một cái từ tánh này chỉ thẳng liền đó vào á, thì tổ liền khuyến khích đưa Vua Lương Bộ Đế, để được lòng vua rồi vua mới tạo điều kiện cho ở lại mà giáo hóa. Nhưng mà không, tổ chỉ thẳng cái tấm đó, một là ngộ, hai là không ngộ, khoảng giữa không có vấn đề khác xảy ra. Một là mê mà hai là mở mắt, không có cái chuyện mà khoảng giữa, không có chuyện khoảng giữa. Khoảng giữa đó là chúng ta phương tiện khéo léo an ủi thôi. Còn nói thiệt với nhau á, một là mê, hai là ngộ, không có chuyện giữa. Thì ngài Đạt Ma nói thẳng như vậy, chứ không có nói vừa lòng Vua Lương Bộ Đế. Thật tâm vì đạo là vậy. Nhưng mà ông vua này, ông không có nhận ra. Ông hỏi như vậy, ngài Đạt Ma ngài nói rằng là toàn không công đức. Ông vua ông đâu có nhận ra. Ông hỏi vậy thì làm tất cả mọi thứ mà không phải công đức, vậy thì cái tột cùng á, là thế nào là đề nhất nghĩa đế? Cái rốt ráo tột cùng là cái gì? Ông vua ông cũng có học pháp, ông hỏi sâu sắc như vậy đó. Giờ cái chuyện đó ngài chế là hữu vi, vậy thì cái rốt ráo, cái vô vi, cái cao thường, cái đệ nhất nghĩa đế đó là gì? Ngài Đạt Ma nói: rỗng thênh không thánh, bậc cả thánh phàm, thì ngay đó từ sáng ngời. Hoặc là sạch hết phàm, không có thánh giải khác. Là rỗng thênh không thánh, lại bậc cái niệm khởi là thánh trong đó. Chỉ sạch phàm thì nó hiện tiền, không có khởi thánh. Ông vua ông chưa có ngộ. Ông tưởng đâu là không thánh là không có tướng thánh, không có ông thánh bên ngoài. Ông rinh tướng ông nhận, cho nên ông hỏi tiếp. Vậy thì đối trọng là ai? Nếu không thánh thì ngài là tổ là thánh, và phải đối diện đáng đó là ai? Ngài Đạt Ma nó không biết. Không biết mà nói. Nếu ông vua mà không biết mà biết đối đáp á, thì ngay đó là thánh phạm đều bậc, mà tánh là hiện sáng người. Thì ngài Đạt Ma ngài từ bí đáo để ngài muốn đẩy cái ông vua này vào trong cái tánh đó, bởi vì ông là người có học pháp. Thường khi rảnh là ông hay mời các vị thiền sư nổi tiếng đến để đàm đạo, như là ngài Khạp Đầu, như ngài Bảo Chí, Hòa Thượng Chí Cốc. Ông cũng được nhiều, tất cả mọi thứ đủ hết trơn, chỉ còn đầy vào ngộ tánh thôi, chứ nói chuyện khác làm gì nữa. Nhưng mà ông vua chưa đủ duyên để ngộ, thì ngài đành làm thân bước về thiếu thất ngồi yên. Nếu ngài Huệ Khả tới liền thì ngài xả định liền, mà nếu ngàn năm muôn năm thì ngài vẫn ngồi đó ngàn năm muôn năm, không thèm giả định, cho đến khi ngài Huệ Khả xuất hiện. Thì may quá là ngài xuất hiện trong 9 năm, thì sự ghi là 9 năm mà xuất hiện, thì có duyên liền ức. Dũng ngài Năm Tuyền hỏi là cúng trai mạ tổ thì mạ tổ có về không? Không về thì cúng làm gì? Nếu có về thì mạ tổ còn trong phàm phu thì đâu phải là đại thiền sư. Vậy phải làm sao? Ngài Đùng Sơn nói: đời có bạn liền đến. Thì ngài Năm Tuyền nói: kệ nói tuy là hầu sanh nhưng mà dễ dụa gọt, tức là khen. Ngài Đồng Sơn nói: hòa thượng chớ biến kẻ lành thành đứa giặc, tức là đừng có khen chê ở đây. Đó là trình thẳng cái tánh của mình. Thì quay trở lại là âm thanh sắc tướng là huyễn, thì trả lại tánh mình. Chúng ta đã học kỳ trước, vừa mới do bài xong, về bài kệ sắc khống, về thường trụ thế gian không sanh không diệt và lão Phật mới học xong phải không? Biết mọi thứ huyền hóa, trả lại tánh mình. Thì ni sư Diệu Nhân nói rằng là chỉ tánh này trở về nguồn, còn lại nhanh chậm không quan tâm, đó là đích. Thì khi mà biết âm thanh sắc tướng là huyền hóa thì trả lại tánh này, thì có duyên liền ứng để khai thị. Ngoài ra khác đi chỉ là tạo tác trong sanh diệt. Thưa đại chúng, là đây không phải là nói chê bai phân biệt, mà đây là sự thật của đạo. Không ai có quyền đặt cái bàn tay vào đấy để sửa đổi, giúp đỡ hay làm gì khác, bởi vì nó là chân lý. Nó không phải là quan điểm, không phải quan điểm, không phải việc làm, không phải do tiếp cận, mà là chân lý sự thật. Thấy tất cả huyền hóa, trả lại tánh mình, từ tài giải thoát, khai thiên cơ khác được như vậy, đó là sự thật. Không ai có quyền đổi, không ai làm giùm mình được. Phật ra đời ngài cũng chỉ và kích phát, ngài không thể làm thế việc này. Còn nếu mà chưa được như thế thì tất nhiên là chúng ta còn ở trong mê, thì chúng ta lo tu tập thôi. Cho nên biết như vậy để mà lo tu, còn không biết á thì đang mê mà chúng ta cứ ngỡ mình tỉnh, rồi làm nhiều thứ nó cũng chỉ có ngòn vầy tào tác thôi. Thì mọi việc trong giấc ngủ đều không có giá trị thật. Thì trong cái mê của mình á, tuy làm lành có phước, làm ác thì bị quả báo không hay, cũng có giá trị. Nhưng mà cái giá trị này nó vô thường, nó biến đổi, nó sanh diệt, nó đắp đổi, nó không ổn định, nó vẫn còn nguy hiểm. Cho nên giá trị của nó không có gì cao. Vì vậy nó cũng hiện hóa. Thì vấn đề ở đây là chúng ta đừng có chấp, mà phải nhanh chóng bước ra khỏi cái vòng đồng sanh diệt đó. Đó, cho nên sư nói rằng là chỉ tánh này trở về nguồn, thế thôi. Thì lúc này sư có ngồi yên đi nữa thì cũng không nên nhầm trên cái thân tướng ngồi yên để cho rằng là ngồi yên kỳ sắc thân. Cho nên sang nghĩa thứ hai, chúng ta hãy nói hiện nay ni sư đang ngồi hay là đi lại. Ngồi yên là đang ngồi hay đi? Nếu nó ngồi hay đi thì hỏi tiếp một câu nữa, nhằm chỗ nào để thấy? Chúng ta đang ở đâu để thấy? Trong tánh mình vô tướng để thấy, hay là trong cái tướng phân biệt mê muội để thấy? Mê muội mà thấy thì không thấy rồi. Rồi nhằm trên cái thân tướng sanh diệt của sư để thấy là ngồi và đi, hay là suốt quá tướng đó để thấy cái tánh đang hiện tiền? Mà thấy tánh bằng cái nào để thấy? Đó là những câu hỏi chúng ta phải đặt ra cho nó chấn động, để tu hành, để phấn phát thì mới có cái lực để mà sống. Còn nếu không như thế, thưa quý vị, không ai cho chúng ta cái hơi đó được hết, không ai cho việc đó được hết. Những cái chuyện trong đời nó chỉ cho một chút hơi ấm cho vui, rồi thì nó cũng sẽ nguội lạnh. Chỉ có chúng ta sáng là tánh này nó mới đủ hơi ấm, nó hâm nóng mình mà thôi. Thì qua đó mới thấy rằng là đâu thể nhằm trên bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi để thấy nhau. Thì ở đây sư mượn kinh Kim Cang, lời Phật dạy trong kinh để mà trả lời, chứ không nói mình được gì cả. Ai muốn hiểu sao thì hiểu. Thì đây là cách trả lời rất là khéo. Còn mình nói nhiều á, là mình nói để mình học hỏi từ những bậc đại thiền tri thức đã sáng tâm là như thế. Thì lúc này vị học giả cũng chưa có nhận ra, cho nên nương theo cái lý mà hỏi tiếp, tại sao lại ngồi yên? Tức là đã biết mọi thứ huyền hóa thì ra ngoài nó cũng huyền hóa, nó không dính dáng gì, thì ra giáo hoa tại sao lại ngồi yên? Thì ông này là ông nghe là không nên trên âm thanh sắc tướng mà thấy, mà ông lại nhầm trên âm thanh sắc tướng để thấy đến và đi. Cho đến hỏi rằng tại sao lại ngồi yên, thì sư nói bởi vì xưa nay không đi. mà nói cho đầy đủ là xưa nay chưa từng đi đến. Bởi vì cái tánh đó thường trụ thế gian, không sanh công diệt, đâu có đến lý gì đâu. Mà nói tại sao ngồi yên? Lý do ngồi yên bởi vì xưa nay nó chưa từng đi đến, nó sẵn như vậy. Thì sự nhấn mạnh á, hãy nhầm trong chỗ chưa từng đến đi đâu mà thấy, chứ đừng có nên nhìn trên cái tướng bên ngoài sẽ không thấy. Cho nên ông thấy tôi ngồi yên hay sao? Cử động đôi chân mới đi, hay là ngồi mà không nơi nào thiếu vắng, tức vững đang đi? Nếu ông muốn đi đó, thì tôi mới thử hỏi lại ông. Cử động đôi chân mới đi, hay là ngồi yên mà chưa từng thiếu vắng chỗ nào, đã đi rồi? Muốn sáng chỗ này á, thì cần nhận lại cái chỗ xưa nay chưa từng đi và đến. Thì ông này ông còn hỏi tiếp, thế nào chẳng nói? Thì sư nói, đào vốn không lời. Ông muốn nói để giáo hóa người khác, vậy thử hỏi, cử động đôi môi mới nói, hay là làm thinh mà âm vang rền như sấm sét, đã nói xong muôn lời ngàn lời rồi, nhầm chỗ nào thấy? Thấy chưa? Nếu nhầm đến chỗ mở miệng thành tiếng mới là nói, thì đó là nhầm trên tướng để thấy, là không thấy được cái chỗ đạo vốn không lời, xưa nay chưa từng đến đi. Từ cái câu hỏi của cái ông này, ông hỏi có 3 câu từ trên dưới. Cuối cùng chúng ta đúc kết lại là gì? Cuối cùng nhằm vào tướng nào để thấy? Tướng đi hay tướng ngồi? Tướng nói hay là tướng đứng? Nhằm vào tướng nào để thấy? Nếu nhằm vào bất kỳ một tướng nào cũng đều là tướng bên ngoài, không thể thấy đến được. Cho nên thiền sư Quốc Nhất ở Cảnh Sơn được vua Đường Túc Tông thỉnh vào triều hỏi đạo. Thì ở trong triều một thời gian, một hôm sư ngồi, thấy vua đi đến, sư liền đứng dậy. Vua hỏi, sao thầy thấy con đi đến thì liền đứng dậy? Thì sư bảo, đang việc đâu được nhìn trên bốn oai nghi để thấy bần đạo. Tức là vua đến thì thiền sư Quốc Nhất đứng dậy. Thì ông vua ông nói là, vì sao thầy thấy con đến thì lại đứng dậy? Tức là ngài là thầy con thì ngài ngồi đó đâu đứng dậy chào làm gì? Thì câu hỏi này là nói về phép thế gian, nhưng mà nếu thiền sư mà nhầm đến tướng để thấy là lòi cái mê ra, không phải thiền sư liền. Cho nên không biết ông vua ông hỏi thật hay là ông thử nữa, nhưng mà đại khái chúng ta nghe là biết như vậy. Thì ngài Quốc Nhất là một bậc đại thiền sư má, cho nên ngay đó ngài khái thì trở ngược là ông vua luôn. Ngài nói, đang việc đâu được nhầm trên bốn oai nghi để mà thấy bần đạo, đâu có thể thấy trên âm thanh sắc tướng được. Đó, thì ở đây là ngài đang khai thị vượt ngoài nói đến đồng tình hai bên, thấy được gì ngay đó mà thấy thì thật thấy, mà không thấy nhầm trên bốn oai nghi mà thấy thì chúng ta không có thấy được gì hết, thấy chỉ bên ngoài không dính dáng gì. Niên hiệu hồi tường đại khánh thứ tư 1113, ngày mùng 1 tháng 6 năm Quý Tỵ, sư có bệnh nói kệ dày chúng. Sanh lão bệnh tử từ cổ thường nhiên, dục cầu xuất ly giải phược thiêm triền. Chữ thiêm là thêm đó. Mê chỉ cầu Phật hoặc chỉ cầu thiền, thiền Phật bất cầu uổng khẩu vô ngôn. Dịch nghĩa, sanh già bệnh chết xưa nay lẽ thường, muốn cầu thoát ra mở trói thêm ràng. Mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền, Phật thiền chẳng cầu uổng miệng không lời. Nói kệ xong, bà cào tóc, tắm rửa thân thể, ngồi kiết già viên tịch, họ 72 tuổi. Đó, chúng ta thấy một vị thiền sư ni Việt Nam rất là đặc biệt. Dày đạo, sáng ngời, nhẹ nhàng, thông dong, không có phức tạp. Sống đạo một đời, cũng cao nhàn, thanh thoát, an nhiên, tự tại. Để rồi ra đi thì cái tất yếu là tự tại như vậy. Thì ở đây có một cái câu hỏi thảo luận nghiên cứu bài mới. để hỏi đại chúng. Như sư Diệu Nhân nói, mê đó tìm Phật, lòng đó cầu thiền. Thực tế khi còn mê thì cần cầu Phật, cầu thiền để biết hướng tu học. Nhưng mà càng cầu thì lại càng trái với Phật, trái với thiền, lại càng mê. Vậy phải làm sao đây? Giờ muốn biết ý này á, chúng ta đi vào từng câu trong bài kệ để thấy cho đầy đủ cái ý nghĩa. Ni sư nói, cái bài kệ là sanh già bệnh chết xưa nay lẽ thường, muốn cầu thoát ra mở trói thêm ràng. Tức là sanh tử là lẽ thường nhiên, nhưng mà để thấy được cái an nhiên thường nhiên thì chúng ta cần phải có cái lực của cái thể đạo chân thật, tức là đạo lực, cái diệu lực của tự tánh. Cho nên Ngài Từ Minh Ngài nói rằng là ư chư sanh tử bất quan hoài. Khi sống bằng chân tâm á, thì cái diệu lực của tâm đó đó, nó khiến cho chúng ta tự vượt thoát, sanh tử nó không chạm đến được. Cái này nó không phải là lý thuyết cao vời. Cái đơn giản là đại chúng đối trước những cái nghịch duyên, hay là những cái chướng ngại, hay là những cái buồn phiền, đau đớn gì đó. Cụ thể ngồi thiền đau chân chẳng hạn. Nếu mình quên sáng, quên thông suốt á, thì những cái đau đó nó mạnh, nó chi phối mình. Và mình là đau thì nó nặng nề. Ngược lại, nếu chúng ta trở lại tánh mình sáng, thông suốt, thì tất cả mọi thứ đó nó đang có, nhưng mà nó cũng nhỏ bé và bình thường và rất là trống lặng, không vấn đề gì. Thì cái sự thật là như vậy, tức là trở lại tánh thì diệu lực của tánh nó thoát. Thì chúng ta còn công phu mà còn cảm nhận được như vậy, huống nữa chứ vị tôn đức mà đã ngộ rồi đó, thì cái tánh đó, cái diệu lực đó khiến cho mình tự thoát, chứ không phải là có làm nhiều thứ như là mình đang tu. Thì chỉ cần thấy rằng tỉnh lại sáng ra, xưa nay sống chết, ai cũng chết, chuyện đó cũng là chuyện thường. Chúng ta chết hôm nay, chúng ta sẽ còn chết nhiều lần nữa. Thì cái sanh tử hôm nay nó chỉ là một lần trong vô vàn lần quá khứ đã từng chết, và nó chỉ là một lần chết của vô vàn lần vì lai. Chúng ta còn tiếp tục chết cho tới khi nào thành Phật mới phi sống chết. Mà vì rằng quá khứ, hiện tại, vì lai còn quá nhiều lần chết, cho nên chết nó chỉ là chuyện thường thôi, chuyện nhàm thôi, chẳng gì. Mà khi thấy là thường thôi á, thì sáng lại mình thì có chết và không chết, nó cũng là lặng trong, gọi là lẽ thường nhiên, an nhiên và thường hằng. Tất cả mọi thứ không có gì đồng đầy, là liền thoát ra. Chỉ cần thấy rõ vậy thì thoát ra thôi, cái lực của tánh mình nó thoát ra. Còn muốn cầu mong cố nôn nóng để thoát ra thì mong thoát ra như vậy là trói, nhưng mà cố nôn nóng và ngò ngoài rò rầy làm gì đó thì đó là cái tàu, cái tấm nó thành tướng, thành sóng, thành câu chuyện, thì chúng ta lại càng lún sâu vào trong sanh diệt. Mà lún vào sanh diệt á, thì trái với cái thể tánh vô sanh. Mà trái thể tánh vô sanh thì lực đâu để cho chúng ta giải thoát sanh tử. Cho nên làm như thế chẳng khác nào là muốn thoát lại càng bị trói, bị cái tâm cầu thoát đó nó ràng rịch trở lại. Đó, cho nên sư nói rằng là muốn cầu thoát ra mở trói thêm ràng. Bắt đầu sư mới chỉ cái tự tánh để thoát ra. Mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền. Tức là Phật và thiền một cách rốt ráo chân thật, đó là chỉ cho cái bản tâm sẵn đến mỗi người. Bật hết tất cả tâm, tướng, cảnh, thiền, Phật, bật hết thì cái bản tâm chân thật của mình nó hiển hiện. Còn vừa có một mảy may là tìm, là cầu, dù đó là Phật hay thiền, thì chính cái tâm tìm cầu đó nó lại là một tướng. Mà nó đã là tướng hiện tiền á, thì nó lại che khuất đi nó trái ngược lại với cái bản tâm Phật thật, thiền thật nơi mình. Do đó mới nói là cầu tìm là mê là lầm. Thì do vì còn mê cho nên chúng ta phải cầu Phật, cầu thiền để mà biết cái hướng tiến tu học. Nhưng mà càng cầu thì càng trái càng mê, vậy phải làm sao? Thì ở đây sư mới chỉ cho mình hai câu cuối. Thiền Phật chẳng cầu, uổng miệng không lời. Chứ uổng miệng tức là miệng trống, giống kiểu mà lầm thân, hoặc há cái miệng ra không có lời nào. Nếu mà thiền không cầu, Phật không cầu, thì ngay đó không có lời nào trong đó hết, tức là nó đã hiện tiền một cách bất khả tư nghị. Khi mà thiền Phật đều không cầu á, thì bật tâm tìm cầu. Bật tâm tìm cầu thì các tướng đều bật á, thì tánh Phật, tánh thiền hiện hiện. Ngay đó sống thẳng thì đâu có còn gì nữa để mà nói. Có nói cũng không thể nào diễn tả đến được. Cho nên ngay đó gọi là miệng trống không lời. Giống như thiền sư Đại Địa, ngài ngồi vậy, ai hỏi thế nào để Phật pháp, ngài dùng cái gậy ngài đập dưới đất một cái, gọi là đả địa, đánh dưới đất. Có vị thiền khách đó đến lén lấy cái gậy của ngài giấu đi, rồi đến trước quỳ nó bạch hòa thượng thế nào đẩy Phật pháp. Ngài vó cái tay, ngài chuẩn bị lấy cái gậy ngài đánh dưới đất thì nó không có cái gậy. Thì không có gậy làm sao? Ngài há cái miệng ra. Quý vị nhớ cái hình ảnh ngài đả địa, ngài há cái miệng ra ngài chỉ đó, thì cái đó gọi là uổng khẩu vô ngôn. Ngay chỗ há miệng đó thấy không có nói gì thêm. Đúc kết lại thực tế, khi còn mê chưa biết tu hành thì có tâm tìm cầu Phật pháp, thiền định để tu hành, đó là tốt. Nhưng mà khi chúng ta đã khéo tu, đã biết tu á, thì phải khéo tìm cầu Phật, tìm cầu thiền tại bản tâm, không phải bên ngoài. Ở đây là nhớ là khéo tìm cầu chứ không phải thanh tướng nha. Nói khéo tìm cầu tức là vẫn có tìm cầu, nhưng mà biết cầu cho nó đúng, tìm cho đúng. Cụ thể nó đã sẵn nơi mình, chỉ cần khéo nhận lại thế thôi. Chứ đừng có nghe tìm cầu rồi thấy có cái tướng rồi tìm cầu bên ngoài. Khi đã được hướng dẫn khéo nhận lại thì chúng ta buông thư tự nhiên như không làm gì cả, để nó không rơi vào dấu vết gì. Đồng thời ngay đó mình cũng không có mê, thì liền đó cái tánh giác sáng nó hiện tiền. Sống thẳng đó là tu hành, tức là bật cái tâm tìm cầu bên ngoài thì thiền Phật thật hiện tiền. Nhưng chúng ta ít có chịu như vậy, thấy làm vậy giống như không tu gì hết. Cho nên phải tìm chuyện mà tu, phải tu hành theo cái kiểu nào đó mạnh hơn để thấy có sự tu hành. Đó là chúng ta đang kiếm chuyện, đang làm cái chuyện tào tác là tìm cầu bên ngoài, trong khi cái tánh đó thì sẵn nơi mình. Ngộ á, tức là chúng ta trả lại chính nó, chứ không phải ngộ ra một cái gì đó bên ngoài. Mà chúng ta cố làm cái gì đó để mà được bên ngoài thì làm như vậy là trái với tánh giác. Mà làm như thế thì càng làm càng xa với Phật, càng xa với thiền. Cho nên đi sư Diệu Nhân mới nói á, là mê đó thì tìm Phật, lầm đó mới cầu thiền. Khi mà Phật và thiền không cầu thì miệng trống không lời, tức là bật tâm tìm cầu thì tất cả hiện thành, vượt ngoài nói nín đồng tình. Thì học như vậy để chúng ta nhớ một cái chân lý: ai mà khéo á thì khéo nhận lại liền xong, còn ai muốn tu cho nó dữ dội á thì cứ rò rầy tào tác, rồi thì khi mà đã nứ rồi á thì cũng trở lại cái bình thường như cũ mà sáng ngời, chứ không gì lạ. Thì ai mà nhận trước á thì theo thời gian nó viên thông, nó hiện tiền, nó có diệu dụng bất khả tư nghị. Còn ai rò rầy á, rồi là tào tác cho thiệt nhiều á, tới khi nhận ra thì cũng vậy thôi, có điều là mất thời gian. Cho nên cái viên thông, cái diệu dụng của mình nó không có nhiều, nó phải mất thêm thời gian để mà hàm dưỡng nữa. Đó là học qua ni sư Diệu Nhân. Bây giờ tiếp thêm một vị thiền sư nữa là học qua thiền sư Tịnh Không. Ngài sinh không biết năm nào, ngài tịch năm 1170. Đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Ngô quê ở Phúc Xuyên, ban đầu đến viện Sùng Phước trong Bạn Châu xuất gia và thọ giới cụ túc. Năm 30 tuổi, sư đi hành khước phương Nam đến chùa Khai Quốc, phụ Thiên Đức dừng lại trụ trì. Khoảng 5-6 năm chuyên tu hành đầu đà, ngày chỉ dùng một ít hạt đầu, một ít mè. Ngồi hoài không ngủ, mỗi khi sư nhập định đến nhiều ngày mới xuất. Đàn thi bốn phương đem lễ vật cúng dường chất cao như núi, những kẻ gian đến rình mò, sư trông thấy bảo tự do lấy đi. Công chúa Nam Khương ý muốn xuất gia, sắp soạn lễ vật định xin xuống tóc. Triều đình hay được, xuống chiếu bắt sư vào triều. Vào đến cửa khuyết, thần sắc sư vẫn bình thường. Vua thấy thế càng thêm kính nể, bái phong là bậc danh tăng. Qua đoạn này cho chúng ta thấy, hàng ngày nếu chúng ta không có một tâm khác ngoài thiền định, gọi là nhất tâm thiền định, thì các cảnh bên ngoài không dính dáng. Thì khi mà rộng suốt và an dính trong thiền định rồi á, thì những cái chuyện gì đến đó, có vào cúng vua thì mình đã sáng thì khi nào cũng sáng, đã đúng thì chỗ nào cũng đúng, chứ cũng cần ai chứng minh. Cho nên ngài điềm nhiên. Thì nhờ vào cái lực thiền định cộng với cái chánh tâm và cái chánh trí của ngài, do đó ngài không có độ sắc mặt. Từ đó vua nể và bái phong là bậc danh tăng. Một hôm có một vị thiền khách đến chùa sư hỏi thăm sự tu hành, biết sư chưa đạt yếu chỉ thiền tông, liền giới thiệu sư đến thăm vấn với thiền sư Đạo Huệ ở núi Tiên Du. Sư bèn giao chùa đi thẳng đến núi Tiên Du. Đây là điều đặc biệt. Mình mới xuất gia thì đã nghĩ tới cái câu chuyện sau này đi trụ trì rồi. Cho nên cái tướng trụ trì nó ngăn che, nó khiến cho mình tu không có tiến bộ. Cụ thể là mình tu cầm chừng, mình học để mà có cái trang bị tư lương sau này ra mình giảng đạo, mình nói pháp, rồi kiếm bằng cấp gì đó sau này cho có hành chánh. Rồi mình tu làm việc vừa chừng để giữ sức khỏe, sau này còn làm trụ trì cho lỡ bệnh hoạn ai lo cái chùa của mình sau này đây. Vân vân và vân vân. Tất cả những thứ đó nó trở thành một cái đống tướng, và cái tướng tu hành đó đó nó là chướng ngại trở lại. Để rồi khi mà bị một cái phiền não gì đó sâu đầm tí á, thì thưa quý vị, cái vọng tưởng nó khởi lên. Nếu cái người mà bật hết tấm đó thì họ chỉ có chết và ngộ, ngoài ra không việc khác. Một là ngộ, hai là chết, không việc khác, thì họ ngộ đạo. Còn do vì mình tính dù quá, cho nên khi gặp chuyện là cái vọng tưởng đến nó nói, ồ mình có cái chùa rồi, thôi bỏ đi về trụ trì đó sớm hơn một vài năm cũng không sao. Thì cái vọng tưởng đó nó lại dẫn mình đi. Như vậy là cái cơ hội để chúng ta vọng tưởng, bởi vì mình tính cái chuyện trụ trì trước nó mới có chuyện. Còn các ngài xưa đó, các ngài gọi là sanh tử sự đại, tức là phải sáng việc sanh tử, không có chuyện khác. Thì chúng ta học ở đây là vì thiền sư Tịnh Không này đặc biệt. Tuy tu hành biên mật nhập định nhiều ngày, đã trụ trì được vua trọng vọng, nhưng mà có người nói ngài chưa có ngộ yếu chỉ thiền tông, thì biết chưa ngộ thì chưa có cái lực gì để mà tự tại. Chúng ta hay nhằm đến tướng để mà gọi là bị cuốn hút. Thấy ngồi nhiều ngày vậy nó nói à thiền định xấu. Thưa quý vị, ngày xưa trong sự ghi có một vị đó nhập định dài ngày không có xả, trong chúng tưởng đâu là viên tịch rồi đem đi thiêu. Thiêu xong rồi ngài đi đến cõi trời á, khi ngài về lại ngài thấy cái xác ngài đâu còn nữa, cháy rồi. Ngài đi tìm, ngài hỏi trong chùa tôi ở đâu rồi. Thì rõ ràng nhập định nhiều ngày cũng chưa chắc là tự tại. Phải ngộ tánh mới tự tại. Chưa ngộ tánh không có lực nào, tuệ chưa có mở, chúng ta chưa tự tại được. Thì ở đây là nếu có người bảo ngài là chưa có ngộ thiền chỉ, yếu chỉ thì chưa ngộ tánh, giới thiệu đi thăm vấn, thì ngài tình giới ngài giao chùa lại đi tham học. Đây là thực tâm cầu đạo giác ngộ. Đây là một cái lời nhắc thức để chúng ta nhớ, muốn đi với Phật, gần chân Phật, nối nghiệp tổ, giác ngộ giải thoát, phải như thế. Đến nơi sư hỏi Đại Huệ, nơi này có tông chỉ thiền tông chăng? Đại Huệ đáp, nơi đây tông chỉ chẳng phải không, nhưng Xà Lê làm sao đảm nhận? Đặc biệt không? Sư suy nghĩ trả lời, Đại Huệ nạt, ngay trước mắt đã lâm quá rồi. Sư liền lệnh hồi yếu chỉ, sư ở lại đây hầu thầy 3 năm. Ngộ tâm là ngộ tông chỉ thiền tông. Khéo nhận lại,
thì từ khẳng thừa đường, tức là liên đó, mình biết rõ và tự đảm nhận. Chứ không có cái chuyện mà nói thưa thầy có ngồi vậy phải chưa, cái đó là mình còn bên ngồi già không dính dáng. Còn quý vị mà chạm tới cái tấm ngồi đó, nó mạnh dữ lắm, không ai có thể nói cho mình nghĩ được đâu. Nó không phải là chuyện bên ngoài thì ai có quyền trao cho ai được. Cho nên khi ngài hỏi nơi này có tông chỉ thiền tông chăng, thì rõ ràng ngài thật thà, ngài chưa có ngộ tông chỉ thiền tông, thì ngài đến ngài hỏi cái tông chỉ thiền tông thôi. Cái đó nó nằm nơi mình, nhưng mà ngài chưa biết, cho nên ngài đi hỏi. Đó là chuyện thật, là chuyện bình thường. Nhưng ngài lại huệ, ngài khai thị ngay, nơi đây tông chỉ chẳng phải không, tức là có đó, nhưng mà xà lê làm sao mà đảm nhận, làm sao nhận, làm sao gánh vác. Thì ngài tình không, ngài mới suy nghĩ gánh vác là sao. Tông chỉ bồ nó bảo xi măng sao mà gánh vác, nếu mà vô tướng thì gánh kiểu nào. Thì ở đây là vương đứng lại thôi chứ chưa kịp suy nghĩ gì. Tức là khi đó là tâm nó ngưng động. Cái đặc biệt của thiên sứ là đẩy tới đó, một là ngộ, hai là ngưng động. Thì ngay chỗ ngưng động các ngài gõ thì vỡ. À, cái cơ dụng thiên sứ quý vị thấy nó độc đáo như vậy đó. Ngay chỗ ngưng động gõ mới vỡ. Còn nó không ngưng động, nó còn miên man thì gõ mấy gõ. Thậm chí nó đang muốn đi Sài Gòn mà gõ nó thì nó gõ lại. Nó đang sân si mà khuyến nó đừng sân nữa, thì nó trố mắt lên, nó nói lúc này mà nói là huyền ha. Đó, nó gọ lại phải chơi đâu. Còn phải đúng cái lúc mà ngưng thần á, thì gọ nó mới vỡ. Vỡ cái cục mê mà nó cứng, nó lì, nó chắc đó, thì mới ngộ ra. Cho nên sư vừa suy nghĩ trả lời thì ngài đầu huyền ngài nạt gọ đó. Ngay trước mắt lầm qua rồi, cái mà đang ngưng động đó đó, nhận ngay. Sư liền lạnh hồi yếu chỉ ở lại đây hầu thầy 3 năm. Tức là ngay lúc đang suy nghĩ, dồn tâm về một mối ngưng động, ngài đầu huệ liền đó nạt, tức là đánh động, thì ngài tình không ngay đó được vào. Nó đơn giản là không phải có mình nhận cái đó, mà đơn giản là vừa nạt dứt mình trả lại, thì trả lại tánh thì nó hiện tiền. Nó hiện tiền thì ngay đó là biết rõ là sống thẳng thôi, không có gì. Sau sư về chùa cũ thu nhận đồ chúng, một hôm sư hồi chúng lại nói kệ: thường vô phiến ngoại giá, hà vô trác trị địa, hoặc dịch phục trực nghề, hoặc sách trường di chí, đồng chuyển xúc sư giang, từ long dược thôn nhĩ. Dịch: trên không miếng ngoái che, dưới không đất cấm dùi, hoặc đội áo thẳng đến, hoặc sách trường mà đi, khoảng chuyện đồng xúc chạm, tờ rồng vẫy đớp mồi. Đây là ngài nói rõ cái sức sống của ngài. Khai thị cho đại chúng, trước khi chưa gặp ngài đầu về thì ngài vẫn còn ở trong thiền định, khác thiền định thì bất ổn. Còn bây giờ thì cái hoạt dụng bất khả tư nghị. Cụ thể ngài nói cho chúng biết: trên không biên ngoài che, dưới không đất cấm dùi, nghĩa là gì? Trên dưới rồng thên, hoắc toan thênh thang trùng khắp, không có che ngăn. Đó là nói cho cái tánh của ngài đang sáng ngời vượt thoát tất cả. Hoặc đội áo thẳng đến, hoặc sách trường mà đi, tùy thời tùy việc hóa hiện, nhưng mà không có biến đổi, không đi đến bao giờ, tức là tự tại thông dong. Nôm na là quý vị trở lại tánh mình sáng ngời thông suốt, tay đưa lên đưa xuống mà đừng có nghĩ gì, thì pháp vẫn nói, tay vẫn đưa, ngoài kia trời vẫn mưa và mọi chuyện vẫn diễn tiến bình thường. Còn hệ vừa có sẵn tâm đó thì nó bị lộn xộn. Thì ngài đã sống thẳng với tự tánh, vô tiền khoáng hậu, trên dưới thông thiên, không có một cái ngăn mẻ nào rồi á. Thì tùy thời, có người đến thì gặp, không người đến thì ngồi yên. Đó cho nên ngài nói: hoặc đội áo thẳng đến, hoặc sách trường mà đi. Đến và đi vậy ngồi được không? Được, nhập định vô ngay mà ngồi được. Chỉ có điều là không nhằm trên tướng đến và đi, ngồi và nằm để mà thấy. À, đấy là cái câu trả lời cho cái chỗ mà kỳ sắc thân của ni sư Diệu Nhân chúng ta vừa học qua. Ngài nói tiếp, khoảng chuyện đồng xúc chạm, tờ rồng vẫy đớp mồi, tức là sách trường đổi áo đến sách trường đi đó. Thì trong cái khoảng mà chuyện đồng đang ngồi yên mà đi, hay là đi rồi đổi tướng đó, các cái hành hoặc đi đến đó đó, hoặc bất kỳ một cái duyên nào đột nhiên đến đó, hoặc là chuyện từ đồng sang tình, từ tình sang đồng đang ngồi mà đi đó, vẫn như nhiên một tâm không đổi không động, nhưng quắc thước linh hoạt đến chủ động, giống như rồng nó quậy nó đớp mồi, chứ không phải kẹt trong cái chỗ lặng yên. Thì đây là Ngài đang nói thẳng đến cái sức sống của cái tự tánh hiện tiền. Thì đặc biệt nếu mà trước đó Ngài quan trọng cái chùa ở đó trụ trì, đi sợ người ta chiếm chùa, đệ tử nó giải tán, rồi Phật tử không có biết mình nữa, thì chỉ có được cái chùa thôi. Thì mai mốt mà nhắm mắt thì mê nó cũng là mê, mê không biết đi đâu nữa, nguy hiểm. Còn dám một lần buông xuống, cầu thẳng đào giác ngộ giải thoát, thì lúc này rất tự tài, phải không? Có vị tăng đến hỏi, từ trước chị thẳng là nói cái gì? Sư đáp, ngày ngày đi gặt lúa, giờ giờ kho lẫm không. Âm, nhật nhật khứ hoạch hòa, thời thời không thương lẫm. Tức là từ trước Phật, Tổ, chư vị thiện hữu trí thức, chi thẳng, nói thẳng, đó là muốn nói thẳng, chỉ thẳng đến cái việc gì? Thì sư mới nói, chỉ một việc duy nhất thôi. Việc đó là gì? Là trên mọi sinh hoạt, đối với xúc cảnh, kể cả trên cảnh tình ngồi yên, đều biết rõ tâm và cảnh không đến nhau. Sáng biết nhưng không can hệ gì, thì ngay đó tự tại giải thoát. Cho nên mới nói rằng là giờ giờ đi gặt lúa là các cái hoạt dụng vận hành hàng ngày, là ngày ngày đi gặt lúa, mà giờ giờ kho lầm không, tức là luôn luôn tâm và cảnh không đến nhau. Khéo hồi thì chúng ta sẽ hay ra việc từ trước cũng là việc của hiện nay đây, và mãi mãi về sau cũng như vậy. Chỉ duy nhất một việc này là rốt ráo tột cùng, không khác không đổi. Từ đó cho chúng ta thấy tột cùng của đại đạo là gì? Là bình thường, là như cũ, chỉ có điều là không một vết mê vậy thôi, chứ chúng ta không phải tìm cái gì đó lạ lùng ở đâu đó. Vị tăng mới thưa tiếp, con chẳng hồi Ngài bảo, nhật nguyệt hằng sáng, mây nổi phù che. Âm là nhật nguyệt tường minh, phù vân cái ấm. Tức là ông tăng ông không có khéo nhận, cho nên nghe đáp như vậy thì Ngài ông không có hồi. Ông thưa là con chẳng hồi, thì Ngài mới khai thị tiếp. Ngài nói là hiện nay đây, nơi ông cùng với tất cả mọi người, tánh ấy nó sẵn sáng như trời, như trăng. Nhưng mà do vì ông suy nghĩ, ông hiểu cái gì đó bên ngoài mà ông không khéo nhận lại, cho nên bị cái mây của vọng niệm, kiến thức, tri thức, nhận thức, tìm hiểu đó, nó che rồi, nó phủ rồi. Chỉ cần đừng có tìm cầu hiểu biết, trả lại chính nó thì nó sáng ngời, chứ đừng tìm cầu bên ngoài. Sư nói kệ, tri nhân vô ngộ đạo tức ngu nhân, thân cước cao ngọa khách, hề thức quỳ kim chân. Dịch, người trí không ngộ đạo, ngộ đạo tức kẻ ngu, khách nằm thẳng duỗi chân, nào biết quỳ vài chân. Thì câu hỏi, thì sư tình không nói người trí không ngộ đạo tức kẻ ngu, nghĩa này thế nào? Mời toàn chúng phát biểu coi. À vậy tốt rồi. Nếu mà quý vị duy trì được cái lực học như vậy á, thì chắc chắn cái việc tu hành của mình nó sẽ tiến bộ. Duy trì có nghĩa là tiết học nào cũng được như vậy, rồi hết học rồi chúng ta bước ra ngoài, chúng ta sinh hoạt sống tu hành nó cũng được như vậy. Và đúng được như vậy thì việc tu hành nó không còn khó khăn. Thì ở đây mình quay lại cái bài kệ của Thiền Sư Tịnh Không. đọc từng câu để mình biết rõ ngài dạy. Người trí không ngộ đạo, ngộ đạo tức kẻ ngu. Cái này cũng giống như là cái câu Ni Sư Diệu Nhân dạy mà chúng ta vừa nghe ở trên, phải không? Gọi là mê thì cầu Phật, mà lầm là cầu thiền đó. Thiền Phật không cầu thì miệng trống không lời đó. Này, cái câu này cũng tương tự như vậy. Ở đây mưu sáng rõ, quý vị nhớ ngài Nam Tuyền, ngài dạy ba đời chư Phật không tri hữu, mà trâu trắng mèo hoang thì có tri hữu. Ba đời chư Phật không biết có chân tâm. Vì sao vậy? Bởi vì toàn tri là hữu, không còn thấy có cái hữu riêng khác để mà tri. Tức là nhúc nhích đều là tánh này, không còn thấy khác để mà hướng về nữa. Còn trâu trắng mèo hoang có trí hữu, tức là vì còn mê cho nên phải biết mình có Phật tánh để hướng tiến, để tu tập thì mới giác ngộ được cái tánh hữu này. Thì ở đây ngài Tịnh Không ngài nói người trí không ngộ đạo, ngộ đạo tất cả ngu, cũng tương tự như vậy. Tức là người trí đã sống bằng cái đạo chân thật rồi thì không còn thấy có đạo khác mình để mà ngộ nhập, cho nên gọi là người trí không ngộ đạo. Ngộ đạo tất cả ngu, tức là cái người còn lại là vô minh, nó còn cái mê che lấp. Thưa quý vị, cái vô minh, cái ngu này chẳng có là nó che lấp thôi, chứ cũng không gì nặng nề đâu. Mà vì mình còn bị che lấp cho nên cần phải tu hành để ngộ đạo, để dứt mê. Thì ở đây đại chúng nhớ một điều. Ngài Tịnh Không ngài nói là người trí không ngộ đạo, ngộ đạo tức kẻ ngu đó. Nếu mà ngộ rồi thì mình không nói. Nhưng bây giờ mình nói cái câu chuyện mình đang tu đây này. Sư ông dạy chúng ta trên một tâm, hệ mà quên nhận lại cái chân tâm á thì mình rơi vào vòng, thì biết nó là vòng đừng có theo, để nhận lại cái tánh sáng biết hiện nay đó là chân tâm. Đơn giản vậy thôi. Đại chúng nhớ là trí vọng và biết chân tâm đó không phải hai pháp. Nó chỉ diễn tả hai tính chất trên một tâm, như cái bàn tay ấp và ngửa. Ấp như vậy thì tạm gọi là mê, là vọng, thì đừng có theo vọng nữa, nhận là tánh chân thì giống như ngửa bàn tay ra. Thế thôi. Ngay cái vòng đó khéo nhận lại tánh giác sáng, liền đó là chân. Chân lý là vậy. Sư ông đã dạy như vậy, một đời sư ông dạy mình nhiều, mà cái yếu chỉ là ngay đó đó. Ngay vòng tường phiên nào mà khéo nhận tánh sáng thì liền đó trở về chân, gọi là biết có chân tâm. Thì tất cả mọi thứ muôn trùng, kể cả các thiên sứ nói là có đi vào trong sanh tử, có chịu quả báo đến nữa, chỉ cần biết có chân tâm là được. Cái điều này đại chúng về đọc lại cái cuốn Kỳ Yếu Thánh Thọ Bách Thuế Sư ông đó, thì trong đó có cái bài biết có chân tâm đó, nói rõ đó. Chỉ cần biết có chân tâm thì tất cả liền xong, không cần cầu vượt qua sanh tử. Bởi vì cầu như thế là không vượt qua, cái tâm cầu đó nó làm cho mình rớt vào sanh tử, mà chỉ cần biết có thì vượt. Độc đáo vậy đó. Sư ông đã dạy cho mình yếu chỉ đó rồi. Thì bây giờ cách áp dụng, áp dụng đơn giản thôi. Buồn vậy không? Cũng là chuyện bên ngoài. Phiền nào vậy không? Là chuyện bên ngoài. Sân si phải không? Chuyện bên ngoài. Học nhiều mệt quá phải không? Cũng là chuyện bên ngoài. Học nhiều làm sao mà ngộ đạo? Cũng là chuyện bên ngoài. Tất cả đều là vọng tưởng, đừng có theo nó, chìm vào nó. Mình làm gì? Sáng lại tâm mình, biết có chân tâm. Chỉ cần biết có là xong. Đâu cần phải tìm gì để vượt qua đâu. Chỉ cần biết có chân tâm thôi. Thì cái người mà khéo á thì sống thẳng chân tâm đó, đó là người trí. Ngược lại, chúng ta ưa làm nhiều thứ cho nó thành vấn đề để tu hành nhiều hơn. Đó là gì? Đó là muốn ngộ đạo. Là phải làm gì đó để cho mau ngộ, vân vân. Cái đó là tào tác, là quầy lên cho nó đục ngầu, cho sống nó lên thì làm sao ngộ được. Cái chuyện đáng tu mà mình tu như thế, nó có hai lĩnh vực, hai phạm trù như thế. Cũng giống như lời của ngài Tịnh Không ngài nói ở đây, người trí không ngộ đạo, tức là cái chuyện rốt ráo mình nói rồi, bây giờ mình nói chuyện mình đang tu á, gọi là từ cái lời dạy của Ngài mà vận dụng để hiểu chuyện mình đang tu. Còn cái nghĩa của Ngài thì mình đã giảng giải ra rồi, cái thâm ý của Ngài dạy mình giảng giải rồi, bây giờ mình nói chuyện là mình đang tu. Thì cái người khéo tu gọi là người trí, không quan tâm can thiệp đến tất cả các vòng, vòng chính là những cái bên ngoài, mà là biết coi chân tâm, nhận là tâm mình thôi. Thì đó là không cầu ngộ đạo, đó là bậc trí. Còn cái người mà muốn rò rầy, muốn làm gì đó cho thiệt là máu để ngộ cho rồi đó, thì cái người đó càng làm nó càng xa, nó càng không ngộ, nó càng phức tạp vấn đề, nó càng nhọc nhằn, nó thành bệnh tật, bệnh hoạn tu không được. Đó là ngộ đạo tức kẻ ngu. Thưa đại chúng, tôi lặp lại là cái đây là mình vận dụng lời dạy của Ngài để nói cho cái người còn mê đang tu như mình để biết mà tu hành nha, chứ không phải là câu đó nghĩa chừng đó thôi. Nghĩa cao sau chúng ta đã nói qua rồi. Thì lặp lại lần nữa, nếu người ngộ rồi á thì không còn thấy đạo khác để ngộ. Còn người thấy có đạo để ngộ á là người đó còn tu hành, còn mê. Đó là nghĩa cao sau. Còn người trước mắt á, còn đang tu á, thì nếu người khéo nhớ rằng là trần sa phiền não bao nhiêu thứ phức tạp đó, đều biết nó là mộng huyền bên ngoài, đừng can thiệp, sáng là chân tâm thôi, biết có liền là qua khỏi, chứ đừng có cầu qua khỏi. Thì người đó là khéo tu, gọi là trí. Còn muốn cầu qua khỏi, muốn ngộ cho máu, muốn làm gì kỳ đặc, muốn làm khác người thì càng thấy bình hoàn tu không có được, đó là không khéo tu, gọi là người ngu. Đó, mình phải học cái chỗ đó để mà ứng dụng cho được. Chứ còn không á là mình cứ làm cái người mà tùy ý tùy tiện, không có học quý Ngài trước, mình làm chừng nào nó mất thời gian của mình chừng đó. Thì nhớ rằng là ai khéo sống thẳng chân tâm thì nó chóng vánh, nó nhẹ nhàng, rồi có khi lực mạnh nó ngộ liền. Còn ai mà muốn rò rầy cho nhiều thì cuối cùng nó cũng vất vả, cũng nhọc nhằn, cho mệt, cho đã cái nước rồi, thì cũng chỉ là cái chuyện mà đầu trắng đầu đen trộn với nhau, lừa ra mất thời gian thêm, rồi cuối cùng này cũng chẳng có giá trị gì. Tóm lại, cái đạo chân thật nó ngay nơi mọi người, không phải tìm cầu bên ngoài. Ngộ đạo chỉ là trả lại cái đã sẵn, như là chúng ta sức ra cái việc mình vừa quên, chứ không phải là tỏ ngộ một cái gì đó bên ngoài. Nếu mà khéo thầm nhận lại á thì không thấy có đạo để ngộ, đó là thầm khế hợp, thì gọi là Ngài tình không, Ngài gọi là người trí. Còn nếu còn thấy có đạo để ngộ ra thì đó là tưởng tượng sai lầm, không thể ngộ, thì Ngài tình không, Ngài gọi đó là cái người không khéo, tức là người ngu. Thì trở lại chúng ta cùng dùng công tu tập, dùng công làm sao mà khéo không có tào dấu vết, tức là vô tác á, và thầm khế với tự tánh, không vòng cầu. Tu làm sao mà nó bật vết không mê và không thấy có cái tướng tu hành thì khế tánh. Mà khế tánh á, thì có ngày nó mới ngộ ra. Ngài nói tiếp, khách nằm thẳng duỗi chân nào biết ngùi và chân. Có nghĩa là tới cái chỗ đó vô tướng á, thì vô tư vô lự nhưng mà sáng ngời biết rõ. Có nghĩa là khéo sung thẳng bằng đạo chân thật là tự tánh á, thì muôn duyên tự nó vắng lặng, nó vắng bạch, một niềm cũng không. Và lúc này thấy biết làm việc không nằm trong năng và sợ hai bên, thì đâu cần phải phân biệt đây là ngụy kia là chân. Ngụy chân nó rõ ràng, nó sáng ngời, nhưng mà nó trong lặng, nó không có đến kịp, nó không chạm trong đó, không lần lộn nhưng mà nó không chạm đến được. Thì ngay đó là cái tánh sáng ngời, cái diệu lực đó cho chúng ta tự tại. Tăng hỏi thế nào là Phật? Sư đáp: nhật nguyệt sáng ngời trùm ức cõi, ai biết mây mù rơi núi sông. Âm: nhật nguyệt lề thiên hàm ức sát, thùy tri vân vù lạc sơn hà. Ông tăng hỏi thế nào là Phật? Thì các thị sư là chỉ thẳng tánh Phật nơi mình, ngộ ra tánh đó liền là Phật. Thì tánh Phật đó sáng sáng ngời trùm khắp tất cả, nhưng mà do vì mấy mù vô minh nó che đậy cho nên không có nhận ra. Thì ý Ngài dạy đấy là nơi mỗi người ai cũng sẵn tánh Phật sáng khắp đó, Nếu mà không có theo mây mù vô minh vọng tưởng á, thì nó hiện tiền như không gì. Thì đây chúng ta muốn biết chỉ là khéo nhận lại cái tánh sáng. Ai mà cần biết đến mây mù đã tan dưới núi, dưới dòng sông làm gì? Tức là không quan tâm hay can thiệp gì trên vọng tưởng, trên mây mù, trên vô minh. Có nghĩa là đừng thèm sanh tâm khởi niệm suy nghĩ là có mây mù, có vô minh, có vọng tưởng hay không. Không thèm can thiệp, mà hãy trả lại cái bản chất vốn không thật của nó, trả lại cho nó. Thì lúc này chúng ta cũng sẽ trả lại cái tánh sáng biết của mình, khéo nhận thẳng tánh giác sáng đó. Thì từ khắc ngay đó Phật hiện tiền. Cho nên chúng ta thường nghe nói, cái tôi hoàn lại đất trời, trả tôi mặt mũi muôn đời chưa sanh. Thân tứ đại này tới lúc mà vô thường thì cũng sẽ thiêu hoặc trốn xuống đất, trả lại cho đất trời đó. Nhưng mà cái trí tuệ sáng biết không động này á, là không ai lấy được, không ai đốt được, không ai chôn được. Hay trả lại đây, trả tôi mặt mũi muôn đời chưa sanh. Thì khi mà chúng ta không có dính vào các cái huyền giả, thì liền đó trả lại cái tánh sáng rồi. Thì lúc đó mới biết Phật thật nơi mình chưa từng thiếu. Ông ta hỏi tiếp, vậy thì làm sao mà hồi được? Thế nào hồi được? Tức là làm sao hồi được? Thì Ngài nói, mục đồng chỉ thích nằm lưng trâu, kẻ sĩ thường khoe được anh hùng. Âm, mục đồng chí quán ngòa ngưu bối, thổ hữu anh hùng khoa đắc y. Ở đây Ngài đang nói gì? Mục đồng thì thích nằm lưng trâu, mà kẻ sĩ thì muốn thư hùng, thi đầu giúp vua. Đó là sở trường, là cái đã sẵn vậy của người có sở trường đó. Không cần phải dạy mới biết, không cần làm thêm gì trong đó. Khi anh chàng dự trâu á, thì nó nằm lưng trâu, đó là chuyện bình thường. Đó là bản chất, là chuyện bình thường, là cái vốn sẵn. Còn người học trò thì muốn thi đầu, muốn thứ hùng, muốn giúp vua, cũng là chuyện thường. Thì đây là cái nghĩa là diễn tả đến cái chỗ sẵn vậy, không có gì là không nên nghĩ ngợi thêm gì. Thì tương tự, tánh Phật sẵn vậy nơi mọi người, chỉ cần chúng ta khéo nhận lại thì liền xong. Giống như anh chàng mục đồng thỉnh cười trâu, cậu học trò thì muốn thi đầu. Hắn khoe năng lực, đó là bản chất, là việc bình thường và không có khó. Không có khởi tâm là phải làm như thế nào cả. Nói sao mà nằm lưng trâu hay vậy? Nó chuyện thương mà đâu gì đâu. Còn nếu có khởi tâm làm thế nào để hồi được tánh Phật là đã rơi vào tướng là vùng về. Thì ở đây Ngài nói rằng là bật cái nghĩ là thế nào đi thì tất cả hiện tiền. Cái đó sẵn nơi mình rồi, là sở trường của mọi người ai cũng có. Đừng có tìm cầu, đừng nôn nóng, đừng nóng lòng, đừng có tìm gì bên ngoài nữa. Khéo như thế thì tất cả nó hiện bày. Hỏi tiếp, ý tổ và ý kinh là đồng hay khác? Ngài nói, muôn dặm nhờ thuyền đều đến triều vua. Dù cho vua ở xa muôn dặm, nhưng mà có thuyền thì ai cũng có thể đến được. Vua là chỉ cho cái chỗ trọng yếu. Nếu chúng ta khéo dùng phương tiện thì đều đến được cái đích trọng yếu, rốt ra cứu cánh đó. Tức là ý kinh và ý tổ suốt thông, không có khác. Khác chỉ là khía cạnh lưu xuất diệu dụng. Kinh Phật nói ra cùng tốt chỉ cho chúng ta nhận lại cái thấy biết giác chưa từng thiếu nơi mình. Thì chứ vì tổ sư đã đạt ngộ cái yếu diệu đó, cho nên các ngài mới khéo léo dùng cái thủ thuật để đẩy chúng ta cùng ngộ ra cái đó thôi. Và cái tốn chỉ, cái yếu chỉ đó không hề khác. Khác nó chỉ nằm ở cái chỗ phương tiện lưu xuất cơ dụng để mà hướng dẫn người sau thôi. Thực tế tổ sư ngộ thẳng tự tánh, mà ngộ thẳng tự tánh chính là cái cốt lõi kinh muôn chỉ. Thì sau đó các ngài mới vận dụng cơ dụng để khai thị học nhân, cũng trở về ngộ tánh đó. Như vậy đồng tức là cùng mục đích đến, là cốt yếu ngộ tánh. Khác là cách khai thị, chỉ bày, kích phát. Hòa thượng có việc kỳ đặc, tại sao không nói cho con? Ngài bảo, ngươi thổi lửa, ta hốt gạo, ngươi khất thực, ta giữ bát. Ai mà cô phụ ngươi? Tăng nghe xong liền khai ngộ. Thì cái chỗ mà chỉ thẳng cái việc kỳ đặc, cũng giống như ở trên ngài nói, từ trước Phật tổ nói thẳng chỉ thẳng, cũng là một việc này. Đó là ngày ngày đi gặt lúa, giờ giờ khó lỏng không. Đó là đồng dùng sinh hoạt nhúc nhích tới lui như cũ như thường ngày. Có điều là có một cái tánh sáng biết, nó ngời ngời, nó rõ ràng đây là căn kia là cảnh, mà nó không đến nhau được. Căn là đây, cảnh là kia, mà trong này nó không có sự phân biệt. Nó có một cái tánh sáng ngời vượt thoát, nó thấu tóm, nó trùm cả căn và cảnh. Căn là căn, cảnh là cảnh, không có lẫn với nhau, gọi là chẳng phải một. Mà căn cảnh nó không hề can hệ can thiệp chi phối nhau, đồng thời thấy vẫn không can hệ, gọi là chẳng khác. Không một để chúng ta không lập là như thế nào đó, không khác cũng để chúng ta chẳng lập là như thế nào đó, để ngộ lại tánh. Mà ngộ tánh rồi thì mới thấy rõ, nó chẳng một chẳng khác, nó ngời ngời, nó hiện tiền đó. Mà rõ được chỗ đó chính là cái việc Phật tổ ngàn xưa chỉ thẳng. Và sống trong đó thì diệu lực cho chúng ta hàng ngày sinh hoạt mát, không có thu hoạch thêm cái nghiệp thức, cái vọng tưởng, cái chủng tử nào cả. Nó vẫn sáng ngời, nó vẫn rộng lặng như vậy. Thì ở đây vị tăng này nói rằng là hòa thượng có một việc kỳ đặc, tại sao không có nói cho con biết? Thì ngài nói cái chuyện kỳ đặc đi mà đâu. Hằng ngày ông với tôi sống quái, ông thổi lửa thì tôi đi hút gạo, vô trì nhật thay trò làm với nhau. Khi ông đệ tử ông thổi lửa, ông nhóm bếp thì ông thay ông đi hút gạo, ông vô gạo. Còn khi ông đệ tử ông đi khất thực thì ông thay ông giữ bên bát. Những cái chuyện hàng ngày đó có giấu bao giờ đâu, có che giấu đâu, có cố phù ngươi đâu, vẫn là những sinh hoạt vận hành. Nó khác biệt ở chỗ đó còn đồng hay bất đồng. Nếu còn đồng thì những cái cành lúi tới đó đó, nó rơi vào sanh diệt, thì có ngồi thiền cũng không yên, là phàm phu, là chúng sinh, là việc tầm thường, không phải việc kỳ đặc. Còn nếu đã khéo sáng biết không đồng á, thì khế từ tánh vô sanh. Thì từ đó cái nhúc nhích, cái đồng tình, cái nhướng mày, cái chớp mắt, cái vô gào, cái ly lui đi tới đó, cuốc đất trùng râu gì đó, nói đến đồng tình, nhất cử nhất động vân vân, đều là cái diệu dụng được lưu xuất từ tánh, đều là đạo chân thật, là việc kỳ đặc, chứ không gì khác. Không khởi những sang biết, thì lúc đó chúng ta sẽ từ là không đồng trên các hành động phi vi, trên các sinh hoạt, thì ngay đó đạo chân thật hiện tiền. Vì vậy sống bằng đạo chân thật thì tất cả các đồng dụng nhúc nhích đều là việc kỳ đặc, cho nên việc kỳ đặc nó không rời ngay các cái đồng dụng hàng ngày. Thì đại chúng nhớ, chúng ta đừng có tưởng tượng tới cái chuyện mà một vị đại thiền sư ngộ đạo rồi thì các ngài tự như vậy, chuyện đó tất nhiên rồi. Nhưng phải nhớ hiện nay cái phần mình đang tu, mình chưa có ngộ, mình biết có chân tâm như sư ông chị á, nó có một cái kinh nghiệm đơn giản vậy nè. Không phải đời có chuyện mình mới biết có chân tâm, mà khi đang vui vẻ bình thường, vo gào trong bếp, vô nhà tắm gì đó, chúng ta cứ sáng biết chân tâm, chứ đừng có nghêu ngáo hát những cái bài hát cái miệng mình ưa thích. Nó có hai cái, mình vừa nghêu ngáo một câu thơ, một câu vắng, một cái bài hát gì đó, thì rồi chúng ta xa rời chân tâm, thì cái lực nó không có. Mà vo gào nấu bếp hay vô nhà tắm hay làm gì đó, quý vị cứ sáng biết chân tâm, nó sẵn một cái công phu như vậy, thì lực nó sẽ mạnh. Khi mà nó thuần thục, lực nó mạnh rồi á, thì tất nhiên mình còn tu mà, cái lực mình nó chưa có đủ như các đại thiền sư. Mà vì rằng khi nào mình cũng sẵn một cái tâm sư ông dạy là sáng biết chân tâm đó đó, nó có lực rồi, nó quen rồi, thì khi bắt đầu một cái công việc gì lớn lao, chúng ta cũng sẵn cái tâm đó. Mà khi sẵn tâm đó nó ngộ lắm quý vị. Sống bằng chân tâm rồi thì mọi thứ bên ngoài nó thường lắm, nó thường lắm. Mình không cần phải nói huyền, mình tạm nói là nó thường lắm, nó không vấn đề gì quan trọng hết. Mà khi mà thấy mọi thứ nó thường mà tánh mình sáng á, thì không rời chân tâm mà thấy mọi thứ như huyện. Thì lúc đó phải nói tạm gọi là thấy huyện mà vẫn không động đó. Thì lúc này quý vị nhớ là nếu ngộ là nó vẫn không tướng. Còn nếu chưa ngộ á, lỡ nó có những cái tướng lăng tăng nào đó, thì chính cái lực của chân tâm của tự tánh hằng sống mà thuần nó mạnh á, nó cho chúng ta có một khả năng là cái máy đồng nó khởi, hay là buồn hay phiền hay ganh tị hay tật đố, hay là những cái niềm lắng tăng gì đó, nó có là chuyện của nó. Mình không can thiệp, không cần hết, không xua đuổi, không dẹp, không mong cầu, không theo, không thêm, không bớt, không gì 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 cả. Mà chẳng phải tu, chẳng phải không tu, chỉ đơn giản làm việc là vẫn là cái tánh sáng biết như trước đó chưa xảy ra. Thì cái câu chuyện nó còn, nó vẫn trong lành, nó vẫn nhẹ nhàng. Chúng ta muốn trở lại tâm và đừng có đụng chạm tới nó cũng được, cũng trong lặng nhẹ nhàng. Chúng ta muốn hết thì cần trừng cái thì nó phải hết là nó hết, nó không là vấn đề đối với chúng ta. À, gọi là cám mục trừng thanh tứ đại hải, nhướng một cái, một là bốn biển lớn phải ngưng đồng phẳng ly trong vắt sang ngời. Đó tôi nói cái chuyện đáng tu đó quý vị, chứ không phải nói cái chuyện mà ngộ đạo rồi đâu. Thì từ đó mình có công phu thật, mình có miên mật, mình ham tu, mình thiết tha tu và liên tục tu, cái lực nó hiện tiền rồi á, thì mới thấy rằng là cái lời sư ông dạy là có thật. Sư ông từ bi, sư ông chỉ thật cho mình để mình tu, chứ không phải là sư ông bày ra câu chữ để dạy cho mình. Mà sư ông nói thiệt cái chuyện đó, nó là có giá trị, nó cần thiết. Chúng ta phải cần chấn chỉnh lại tinh thần, cần nghiêm túc nhìn lại cái việc này để công phu, thì mới thấy rằng một đời tu hành mình có giá trị. Còn không chân chỉnh, không trân tình, không nghiêm túc với cái chuyện này á, chúng ta làm lấy có, làm trật trớt trớt thì khi nào nó còn trật trật ngoài da, giống như vịt nghe sấm, giống nước dội lá mô thì thôi chịu. Phật có ra đời thì mình cũng là người ngoài cuộc mà thôi. Thì câu chuyện này cũng giống giai thoại của ngài Sùng Tín. Ngài Sùng Tín để học đạo với ngài Đầu Ngộ, thời gian sâu mà không nghe ngài Đầu Ngộ dạy gì hết. Thì một hôm ngài tha thiết quá mạnh, cái tâm tha thiết mạnh không chịu nổi nữa, cho nên đập y lên thưa: bạch hòa thượng, từ ngày con vào đây học đạo với hòa thượng lâu rồi mà ngài chưa có dạy con cái tâm yếu gì cả. Nghĩ mà có tâm yếu gì ghê gớm lắm. Ngài Đầu Ngộ ngài nói: từ ngày ông vào đây ta có lúc nào chẳng chỉ dạy tâm yếu cho ông đâu. Sư ngạc nhiên nói: hòa thượng đã từng dạy cho con lúc nào, bao giờ? Ngài Đầu Ngộ ngài nói: ông bưng cơm lên ta vì ông mà nhận, ông bưng trà ta vì ông mà tiếp, ông xa lui thì ta gật đầu, có chỗ nào là không chỉ tâm yếu cho ông. Sư vẫn chưa ngộ, cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Ngài Đầu Ngộ ngài bồi thêm một câu nữa, ngài gõ vào đó: thấy thì thằng đó liền thấy, suy nghĩ liền sai. Ngay đó ngài liền ngộ. Quý vị làm thì giả nhớ ha, dâng trà lên thầy gật đầu, xa lui thầy gật đầu, nhìn thầy cười thì nhớ là ngộ thằng tâm yếu, chứ đừng có nên phân biệt trên tướng mà nó cách xa. Năm thứ 8 liên hiệu Chánh Long Bảo Ứng 1170, đời Lý Anh Tông sắp tịch, sư từ già chúng và dặn: các ngươi khéo tự gìn giữ như lúc ta còn, chớ nhiệm thế gian sanh ra quyến luyến. Đến nửa đêm sư ngồi kiết già mà tịch, thọ hơn 80 tuổi, tức là lúc sắp thì tịch, ngài từ già chúng bằng một cái lời dạy. Mà lời dạy này chúng ta phải nhớ, nhớ để rồi khi mà thầy tổ chúng ta viên mãn cái hành giáo hóa trong cõi trần này, và sau này đến lượt chúng ta nhắm mắt viên mãn cái sự có mặt của mình, thì phải giữ cái tâm như ngài Tịnh Không ngài dạy ở đây, là các ngươi khéo từ giữ gìn như lúc ta còn hiện tiền tài tiền. Đừng có nên quyến luyến. Quyến luyến như vậy là đã nhiễm theo cái việc của thế tục, của thế gian. Thế gian nó không có thật, đừng có nhiễm việc thế gian. Chớ có bắt chước người đời mà quyến luyến, quên mất cái đạo chân thật chính mình. Bởi vì sanh tử chỉ là chuyện thường. Ở đây tôi nhắc lại quý vị nhớ rằng là ngài Trích Thụy đệ tử ngài Nghi Sơn đó, ngài nói là đệ tử có ba hạng. Hạng bậc thường á là từ lời dạy của vị thầy mà sống dạy. Ví dụ xưa mình dạy là biết có chân tâm, đừng theo vọng tưởng. Ngay lời đó chúng ta thực hành ngay, và chúng ta không theo các vọng, không can thiệp các vọng, khéo nhận chân tâm, thì có ngày chúng ta sẽ có cái lực, có diệu lực của tự tâm. Thì cái người mà được như vậy á, gọi là hạng bậc thường. Tức là nương theo lời dạy của thầy mà được sống dạy, người đó là người khéo học đạo, biết học đạo. Thì cái chân tâm đó nó mới cứu khổ cho mình. Đạo nó nằm ngay ở đó. Thì cái người nhận được như vậy á, mới có thể thấy được thầy mình, mới có thể cảm nhận sâu sắc cái ân cao, ân nặng mà thầy vì mình chỉ cho cái yếu huyệt để mình vượt thoát những cái khổ tào lao không đáng có trong sanh tử, mà chúng ta lại bị quằn quại trong đó. Và càng ngộ sâu chừng nào thì mới cảm trọng niệm ơn một cách sâu sắc và tột cùng đến đó. Còn lớt lớt thì chúng ta cũng biết ơn lớt lớt, mà không chịu tu thì cảm ơn một cách vội vã. Là cái gì? Là cái gì đó mà nó mạnh quá thì mình nói là ông bà của bồi bạc đấy ha. Cảm ơn vội vã là cái ông bà của bồi bạc. Tức là trất trất chứ không thể sâu được. Thì bậc thường ở đấy không phải là cao, mà chỉ là cái người khéo học, khéo nương lời thầy dạy để thực học, thực tu và sống dạy. Hạng bậc trung là gì? Hạng bậc trung là khen ngợi thầy mình từ bi quá. Vì sao gọi là bậc trung? Bởi vì cái người này họ muốn cảm nhận từ bi. Mà từ bi chưa ngộ đạo á, thì cái từ bi trong chỗ mà Ngài Tịnh Không Ngài gọi là nhiễm dính việc thế gian. Tức là thương thầy, quý mến thầy, thầy từ bi quá, thì đây là bậc trung. Còn hạng bậc hạ thì nói ra hơi bất tiện. Nhưng mà thôi thì theo chánh văn của Ngài Trích Thụy, của Ngài Nghi Sơn thì mới nói thiệt. Ngài nói hạng bậc hạ là cái hạng mà lợi dụng uy tín của vị thầy này, nó nhỏ nhỏ thôi. Đây là lặp lại của các hiền sư, mình không dám nói ha. Thì khi cuối đời Ngài Tịnh Không, thiền sư Tịnh Không, Ngài tịch, Ngài dằn dò, Ngài nhắc nhở, đã thâm ngộ cái chỗ thầy mình chỉ bày thì không đổi khác. Chúng ta một đời sống với sư ông, học ở sư ông, là hàng đệ tử mà khéo nương theo lời dạy của thầy mình để tu tập, để sống dạy được. Phần nào không cần biết, chỉ cần mình trung thành và mình tuân thủ theo để thực hành. Và tín đó là một chân lý, một sự thật và cứu khổ thật. Thì cái người như thế gọi là đại trung thành, là không bao giờ đổi khác. Có nhiều người nói rằng là cố gắng giữ cái nền nếp giống như sư ông ngày xưa. Tôi hỏi là tại sao phải cố gắng? Có bao giờ mà thích làm việc đó mà nó cố gắng không? Mình đang làm việc mà thích tại sao lại cố gắng? Thì cái chuyện mà sống đã từng làm, hòa thượng đã từng làm, hòa thượng đã chỉ cho chúng ta, là cái chuyện chúng ta sống được, làm được thì thấy có giá trị thật. Mà giá trị thật là thích làm. Thích làm thì tại sao lại phải gọi là cố gắng? Cố gắng tức là mình ngồi riêng mà mới cố gắng bám mũ vào. Còn nếu cái người trong cuộc đã thích, đã gầm nhắm, đã sống, đã gọi là ẩm thủy rồi thì có gì phải cố gắng? Thích làm mà tại sao lại cố gắng? Cho nên cái người mà nương vào lời thầy tổ mình dạy và tu được á, thì không bao giờ đổi khác. Bởi vì cái đó chính là cái màn sống của họ, niềm vui của họ, không có gì đổi được. Thì dù thầy có nằm dưới đất mà tán thành tro, chúng ta vẫn vậy không khác. Vẫn vậy không khác, bởi vì chúng ta thấy không còn một giá trị gì vượt hơn nó. Phải nhớ điều đó. Tôi muốn làm bằng vậy để quý vị nhớ. Và nó hay là như vậy đó. Còn nếu mà mình không khéo như vậy, bây giờ mình còn trẻ, tu lớt lớt, học rất trớt, không có gì mạnh mẽ, thì chúng ta có muốn giữ gìn cũng rất là khó. Bởi vì chúng ta không có biết được cái yếu diệu, cái yếu chỉ của thầy mình chỉ. Hoặc là có khi mình biết, nhưng mà không có tu cho nên lực nó không có. Mà lực không có thì không có tự chủ được bản thân, không cưỡng lại được. Cho nên mình bị chi phối và bị các cái nhân duyên sai khiến, lấy lý do là 4.0 thời này phải khác cái gì gì đó, chi phối, nó làm cho mình bị phai nhạt, trái với cái điều độc đáo, việc kỳ đặc mà thầy mình đã khô hơi rá cổ hết lòng từ bi chỉ cho mình. Thì học thiền sư chính là học đến cái trọng yếu tu hành. Và trọng yếu tu hành đối với các bậc thiền sư ngộ đạo thì không ai khác ai và ai cũng giống nhau cả. Cho nên học các ngài xưa cũng là học tôn sư của chúng ta hiện nay. Và đại chúng làm sao mà chúng ta học được cái diệu chỉ các ngài chỉ, học được cái lòng từ bi thống thiết của các ngài muốn chúng ta phải ngộ được cái tánh đó, học thẳng đến cái chỗ từ tánh mà các ngài muốn chỉ cho chúng ta. Từ đó chúng ta có được, một là ngộ ngay, hai là có cái tấm thống thiết tu hành, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ được có phần trong cái phần mà các ngài muốn trao cho mỗi chúng ta. Mong rằng đại chúng lưu tâm, quyết chí làm cho được thì một đời xuất gia tu học của chúng ta vô cùng là ý vị. Mong rằng toàn thể đại chúng ai nấy đều được như vậy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.